Bất hủ phàm nhân, chương 387, Thiên Trì Sơn Trang, góc truyện audio.com, Mạc Thiên Thành, nghe thấy cái tên này, Mạc Vô Kỵ lập tức nhớ tới Bắc Tần quận quốc, hắn tại sao phải từ địa cầu đi tới chân tinh. Sự thực cũng là bởi vì Mạc Thiên Thành, Bắc Tần quận quốc quốc chủ, bởi vì từ Bắc Tần quận quốc tới Nhiêu Châu sau đó mất tích lúc này mới đưa dẫn Mạc Quang Viễn đi tới Nhiêu Châu Thành. Kết quả một nhà Mạc Quang Viễn không có người nào có thể sống sót rời đi Nhiêu Châu Thành, coi như là hắn Mạc Vô Kỵ cũng là một người trọng sinh sống lại. Bởi vì chưa từng thấy Mạc Thiên Thành, cộng thêm lại là người sống lại, Mạc Vô Kỵ đối với Mạc Thiên Thành cũng không có tình cảm gì. Coi như là trợ giúp Mạc gia đoạt lại Bắc Tần sau đó, cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi điều tra sự tình Mạc Thiên Thành. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, quan hệ thân nhân với Mạc Thiên Thành, xa xa không có thân thiết như với Yên Nhi. Hắn thật không ngờ, cư nhiên ở tại cái chỗ này nghe nói tin tức về Mạc Thiên Thành. Gia gia trên danh nghĩa này, nghe đồn rất là sai lầm, nhưng hắn và Mạc Thiên Thành thật có chút liên hệ máu mủ. Vậy trang chủ Thiên Trì Sơn Trang còn nói gì không? Nếu như không có nghe được tin tức về Mạc Thiên Thành còn chưa tính. Hiện tại hắn nghe được tin tức Mạc Thiên Thành tự nhiên không có khả năng không quan tâm. Nàng nói, chờ ngươi xuất quan, nàng lúc rảnh rỗi sẽ lại đến. Ta phỏng chừng nàng nói những lời này hẳn là vì giận lẫy đó, ý tứ là muốn ngươi tự mình đi Thiên Trì Sơn Trang một chuyến. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp, Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Yến Hủy Mộng dầu gì cũng là một trang chủ, hơn nữa Thiên Trì Sơn Trang coi như là có chút danh khí. Vài lần đăng môn bái phỏng, mình cũng mặc kệ đáp lại nàng, nàng có chút bực tức cũng coi như là bình thường. Nếu là chuyện khác Mạc Vô Kỵ nghe qua còn chưa tính, hiện tại dính đến gia gia hắn Mạc Thiên Thành, hắn coi như là không muốn đi cũng phải đi một chuyến. Túc Điện Chủ, trong lúc ta không có ở đây, ngươi tạm thời là tinh chủ. Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đi Thiên Trì Sơn Trang sau đó, trực tiếp đi trong tinh không? Tinh Đế Sơn tài nguyên đã không cách nào để cho hắn bước vào đẳng cấp cao hơn, hắn tiến vào tinh không sau đó, chính bản thân cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Dạ tinh chủ, Túc Thuyền đối với Mạc Vô Kỵ coi như là có chút hiểu tinh chủ này cái gì cũng tốt, chỉ là không muốn bị làm mấy cái việc vặt. Thiên Trì Sơn Trang sở dĩ được gọi là như thế, vì vị trí cái Sơn Trang này rất là đặc biệt. Thiên Trì Sơn Trang sự thực thành lập tại đỉnh một ngọn núi, bên ngoài ngọn núi này cũng không phải dãy núi, mà là một cái hồ lớn vô cùng. Cái này hồ chẳng những to lớn, hơn nữa linh khí nồng nặc quanh năm sương mù lượn lờ, ngay cả ngọn núi trung gian cũng lộ ra rất là mông lung. Bởi vì địa thế của nơi này khá cao, linh khí nồng nặc cái hồ này được người ta xưng là Thiên Trì. Sơn Trang thành lập ở giữa nơi hồ này cũng được người ta xưng là Thiên Trì Sơn Trang. Một cái cầu xích từ ngoại vi Thiên Trì trực tiếp bắc qua Thiên Trì, đầu kia cố định tại trên đỉnh núi Thiên Trì Sơn Trang to lớn. Lúc này trong chủ điện của Thiên Trì Sơn Trang trang chủ Yến Hủy Mộng cùng một đám cường giả của Thiên Trì Sơn Trang đang ngồi ở trong đó đánh phỏm. Bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức Cửu Mạch Thành lại bị người ta đồ thành chém cả thành. Nghe nói kẻ đồ thành là do môn chủ Đoạn Môn Trúc Húc và con trường thương. Góc truyện audio.com, tuyệt của tinh không Lang Vương cùng với một người nhân tiên cường giả của Cổ Nặc Tinh làm ra. Trang chủ, Đoạn Môn Trúc Húc và thương tuyệt cộng thêm Cổ Nặc Tinh liên thủ chém giết Cửu Mạch Thành, ta thấy bọn họ không có dự định biện pháp dự phòng. Cho nên chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng làm ra dự định. Kẻ nói chuyện là một lão già, đây là đại trưởng lão Trần Dữ Bình của Thiên Trì Sơn Trang, tu vi nhân tiên tầng 1. Thiên Trì Sơn Trang sở dĩ cường đại cũng không phải là bởi vì Thiên Trì Sơn Trang bản thân thực lực lớn mạnh bao nhiêu, mà là Thiên Trì Sơn Trang nhất hồ bách ứng, có năng lượng rất lớn. Cho nên nhân tiên tầng 1 tại Thiên Trì Sơn Trang đã rốt cuộc là đỉnh cấp tu vi, tổng cộng lại cũng bất quá hai người, một là trưởng lão Trần Dữ Bình, một người khác chính là Yến Hủy Mộng. Trần Dữ Bình nói không rõ, bất quá người nơi này đều rõ ràng. Đó chính là dị tộc địa tiên cường giả đến chân mạch đại lục, hơn nữa thứ nhất đã giết Cửu Mạch Thành, có thể thấy được dị tộc chuẩn bị trực tiếp bị diệt chân tinh. Nếu mà Thiên Trì Sơn Trang tiếp tục ở lại chân tinh, vậy thế tất sẽ gặp tao ương. Mọi người là có ý kiến gì không? Yến Hủy Mộng ánh mắt rơi vào trên người các trưởng lão cùng chấp sự còn lại. Thiên Trì Sơn Trang bất đồng cùng các tông môn khác, Thiên Trì Sơn Trang một khi rời đi chân mạch đại lục chẳng khác nào mất đi căn cơ, qua nhiều năm như vậy thành lập mạng giao thiệp quan hệ cùng hậu trường lại trực tiếp bị hủy đi. Cho nên dù cho Yến Hủy Mộng biết ý tứ của Trần Dữ Bình là rời đi chân tinh, nàng cũng cảm thấy như vậy không thích hợp. Lại có một người trưởng lão đứng lên, nếu là thương tuyệt thật đi tới chân tinh mà nói, này sợ là chúng ta coi như là không đi cũng không được. Lo lắng của ta không phải là vấn đề có đi hay không, mà là vấn đề chúng ta có thể đi hay không nè. Mọi người lần nữa trầm mặc xuống, không ai cho rằng đây là dọa người. Dị tộc địa tiên nếu chuẩn bị động thủ đối với chân tinh, có thể không nắm trong tay Tinh Không Điện cùng Phong Tiêu Thành. Đây chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Nói không chừng lúc này, Tinh Đế Sơn đã bị địa tiên oanh kích. Chân tinh có rất ít địa tiên xuất hiện, coi như là Tinh Đế Sơn tinh chủ trì đồng trước đây, cũng không người nào biết hắn đã thăng cấp địa tiên. Đáng tiếc là, vừa mới biết hắn thăng cấp địa tiên, đã bị Cổ Nặc Tinh địa tiên ám toán bỏ mình. Đến lúc này, không ai có thể đề xuất ra cụ thể phương pháp giải quyết. Một đạo truyền thư phi kiếm màu đỏ cắt đứt mọi người trầm mặc. Yến Hủy Mộng giơ tay lên nắm lên phi kiếm, thần niệm quét vào trong đó, lập tức thanh âm run rẩy, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Vừa mới có tin tức truyền đến, bởi vì Cửu Mạch Thành bị tàn sát kinh động tinh chủ Tinh Đế Sơn Mạc Vô Kỵ. Mạc tinh chủ phẫn nộ xuất quan chém giết Hôi Vi Nhĩ và Thương Tuyệt, lúc này hẳn là đang đuổi giết Đoạn Môn Trúc Khúc. WTF, đây là tin tức thật hay là báo lá cải chém gió câu view vậy? Hầu như hết thảy trưởng lão đều đứng lên, kích động nhìn truyền thư phi kiếm trong tay Yến Hủy Mộng. Yến Hủy Mộng mạnh mẽ ổn định chính bản thân tâm tình kích động, thận trọng gật đầu. Không sai, tin tức này mới vừa từ Phong Tiêu Thành truyền đến, là người của chúng ta Thiên Trì Sơn Trang, tin tức xác định rất đáng tin cậy. Hơn nữa Mạc tinh chủ ném ra thi thể Hôi Vi Nhĩ, chém giết Thương Tuyệt là thứ hầu như tất cả. Góc truyện audio.com, mọi người Phong Tiêu Thành tận mắt thấy, tuyệt đối không có khả năng giả. Mạnh vãi lều, người trong đại điện đều là khiếp sợ, than ra cửu cấp tinh không yêu thú Thương Tuyệt thế nhưng là tương đương với địa tiên cường giả, Mạc tinh chủ dĩ nhiên có thể chém giết, mạnh mẽ tới trình độ nào. Đã trải qua một phen bình ổn, lúc này Yến Hủy Mộng càng là bình tĩnh trở lại, nàng chậm lại giọng của mình tiếp tục nói. Lúc đó Phong Tiêu Thành tràn ngập nguy cơ, Thương Tuyệt đã đánh vỡ ra Phong Tiêu Thành phòng ngự hộ trận. Phong Tiêu Thành thành chủ Tô Du cùng Tinh Đế Sơn điện chủ Nhan Trạch đều chuẩn bị dùng thân thủ thành, lúc này Mạc tinh chủ đi tới. Sau đó ngay trước mặt của mọi người cùng Độc Giác Lang Vương Thương Tuyệt đại chiến một hồi, sau cùng dùng lôi kiếm đánh giết Độc Giác Lang Vương Thương Tuyệt. Bởi vì khiếp sợ và đột ngột vui sướng, toàn bộ đại điện trái lại càng là an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang thầm may mắn chân tinh Tinh Đế Sơn có một tinh chủ cường đại như vậy. Nếu không, chẳng những là bọn họ Thiên Trì Sơn Trang, coi như là toàn bộ chân tinh, cũng khó trốn khỏi kiếp nạn. Trần Dữ Bình thứ nhất phục hồi tinh thần lại kích động nói. Trang chủ, trước ngươi vài lần đi Tinh Đế Sơn không có gặp Mạc tinh chủ này sao? Mọi người hiểu rõ ý của Trần Dữ Bình trưởng lão, đó chính là Thiên Trì Sơn Trang nhất định phải cùng Tinh Đế Sơn tinh chủ Mạc Vô Kỵ này kéo lên quan hệ. Yến Hủy Mộng nhìn thoáng qua Trang Tích Nguyệt bên người, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đứng lên nói. Ta sẽ đi Tinh Đế Sơn một chuyến. Nguyên bản nàng đã không còn dự định tiếp tục cầu đến Tinh Đế Sơn, Thiên Trì Sơn Trang giàu gì cũng là có mặt mũi, mỗi lần như vậy cũng không gặp được Thiên Trì Sơn Trang, mặt mũi sắp mất hết rồi. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ xuất thế ngang không trung, cả cửu cấp tinh không yêu thú tương đương với địa tiên cũng có thể chém giết, đây quả thực cường đại đến đáng sợ. Đối mặt cường giả loại này, Thiên Trì Sơn Trang có cái gì phải kiêu ngạo. Ta tán thành việc trang chủ tiếp tục đi Tinh Đế Sơn, nếu cần thiết có thể lột quần ăn vạ luôn, thẳng đến khi nào gặp được Mạc tinh chủ mới thôi. Trần Dữ Bình lại là người thứ nhất nói. Nhưng vào lúc này, một người nữ tu lễ tân của Thiên Trì Sơn Trang vội vã đi tới cửa đại điện. Khi tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về cô này, cô vội khom người thi lễ nói. Tinh chủ Tinh Đế Sơn Mạc Vô Kỵ tới bái phòng. Á đù, cái lề gì thốn, tất cả mọi người đang nghĩ đến làm sao đi Tinh Đế Sơn cùng Tinh Đế Sơn tinh chủ Mạc Vô Kỵ mượn hơi quan hệ, thậm chí suy nghĩ Tinh Đế Sơn tinh chủ cùng Thiên Trì Sơn Trang có khả năng hay không quan hệ thông gia thành công, thì tinh chủ Tinh Đế Sơn đột nhiên tới cửa bái phỏng, đây là cái tiết tấu gì à? Là ý nghĩa Thiên Trì Sơn Trang đã sắp quật khởi sao? Nhanh, nhanh, mời Mạc tinh chủ vào, Yến Hủy Mộng sau khi nói xong, liền nói tiếp, thôi khỏi, để ta tự mình đi nghênh đón. Không ai cảm thấy lời của Yến Hủy Mộng có vấn đề gì, Tinh Đế Sơn tinh chủ Mạc Vô Kỵ chém giết Thương Tuyệt tự mình tới cửa bái phỏng, đây quả thực là đệ nhất kiện đại sự của Thiên Trì Sơn Trang. Thiên Trì Sơn Trang trang chủ tự nhiên phải đích thân nghênh tiếp, chẳng những trang chủ phải đi, bọn họ những trưởng lão, hộ pháp này hết thảy đều phải đi theo nghênh đón Mạc tinh chủ. Tích Nguyệt, ngươi theo bên ta, Yến Hủy Mộng đi, góc truyện audio.com, hai bước sau đó, nhớ lại đệ tử của mình Trang Tích Nguyệt nhanh chóng gọi một câu. Trang Tích Nguyệt khuôn mặt có chút hỏa thiêu, đồng thời trong lòng cũng có chút kích động. Tuy nàng chuyện gì đều là nghe theo sư phụ, nhưng đối với Mạc tinh chủ này, đại danh cũng là như sấm bên tai, chỉ kém chưa từng gặp mặt lần nào. Nhân bảng đệ nhất, địa bảng đệ nhất, Á hậu tinh không bảng. đắc tội Yến gia và Hạ gia, đắc tội Tinh Đế Sơn vô tướng điện chủ, thậm chí tao ngộ toàn bộ chân tinh truy sát, kết quả người ta vẫn như cũ sống thật tốt, bây giờ còn thành Tinh Đế Sơn tinh chủ. Nếu là hắn coi trọng mình, Mạc tinh chủ này rất có thể chính là nam nhân trung thân của nàng. Dù cho không có lựa chọn, Trang Tích Nguyệt cũng hy vọng nam nhân của chính mình lớn lên đẹp trai khí phách một phần, đồng thời có một phần bản lĩnh. Mạc Vô Kỵ tuổi còn trẻ liền trở thành tinh chủ, các đại bảng danh sách đều là hàng đầu, nhất định là có người có bản lĩnh. Cũng không biết hắn tướng mạo làm sao, nghĩ tới đây, trên mặt Trang Tích Nguyệt bộc phát nóng dần lên, trong lòng thậm chí có chút phanh phanh nhảy loạn. Không có thiếu nữ nào hy vọng nam nhân trịch mình, ngủ bên cạnh mình mỗi ngày, mỗi tối là một kẻ xấu xí quái dị, huống chi nàng còn là đệ nhất mỹ nữ của chân mạch Trang Tích Nguyệt. Mạc Vô Kỵ chắp tay đứng tại bên ngoài Thiên Trì Sơn Trang, nhìn hồ Thiên Trì phía xa sương mù lượn lờ, trong lòng âm thầm cảm thán Thiên Trì Sơn Trang này thực sự là biết chọn chỗ cất nhà. Cái chỗ này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên, chẳng những thích hợp định cư còn thích hợp để bế quan tu luyện, chưa kể còn có cả bó gái đẹp nữa à nha. Cách chương.